Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 10, nhằm 24 tháng 8 âm lịch Canh Dần. Huế là chiếc nôi của Phật giáo, nhưng Huế cũng thăng trầm theo vận nước nội trôi. 35 năm dưới chế độ hà khắc cộng sản, Huế bị bức hiếp, nhưng Huế vẫn oai hùng cất lên tiếng nói của từ bi và trí tuệ thay cho những người dân không tiếng nói. 17 năm trước, 40.000 Phật tử Huế đã xuống đường đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền. Cũng từ Huế, Đức Cổ Đệ Tam Thăng Thấm Thích Đông Hầu gọi kêu hợp đoàn thống nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trong nước ra hải ngoại, làm sống dậy giáo hội trường thừa lịch sử sau bao nhiêu năm dài bị ức chế khủng bố. Gần đây, những đàn áp lại tiếp diễn tại các chùa Phước Thành, Mai Vịnh, Kim Quang, lan đến chùa Giác Minh ở Đà Nẵng. Chư Tăng Ni Phật tử Huế đã làm lễ cầu nguyện giải trừ pháp nạn và quốc nạn tại giới trường chùa Linh Quang. Xin mời quý thính giả nghe lời tường thuật lễ cầu nguyện này.
Kính thưa đồng bào Phật tử, song song với đồng chim, cồn dầu, bát nhã, mùa Vu Lan năm nay, Phật giáo miền Trung đã trải qua những cơn khủng bố nghiệt ngã, nói lên thực trạng phi tự do, phi dân chủ của đất nước Việt Nam sau 75 năm thực hiện xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc và 35 năm thực hiện xã hội chủ nghĩa tại miền Nam. Ngày rằm tháng 7, ngày mà Phật giáo đồ cả thế giới kỷ niệm Vu Lan Thắng Hội, ngày mà đồng bào Việt Nam qua 2.000 năm Phật Việt gọi là ngày xá tội vong nhân, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bất chấp luân lý, truyền thống, bất chấp pháp lý tự do, họ đã tự treo ngược mình trong tiến trình dân chủ hóa của nhân loại, qua hành động khủng bố chùa Giác Minh tại Đà Nẵng và niệm Phật đường Mai Vĩnh, chùa Phước Thành, chùa Kim Quang tại Thừa Thiên Huế. Đứng trước ác nạn đó, ngày 29 tháng 7 năm Canh Dần, nhân hai chúng tại gia và ba chúng xuất gia tề tựu đông đủ để thính giới và bố tác tại giới trường Linh Quang, ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Thừa Thiên Huế đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện giải trừ pháp nạn cũng như quốc nạn đang treo ngược người dân Việt Nam và Phật tử Việt Nam trên thăng hồng và giáo nhọn, mà thủ phạm vẫn là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Sau hồi chuông trống bát nhã, Hòa thượng Thích Như Đạt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự Viện Hóa Đạo, đã cung kính niêm hương bạch Phật và giáo giới đại chúng. Giữa thế kỷ thứ 21, nhân loại đang bước vào kỷ nguyên tâm linh, nhưng những thế lực vô thần vẫn hành xử như trước thời Bình Ngô Đại Cáo, khi mà bọn gian tà còn bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ, dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, gây thù kết oán trải mấy mươi năm, bại nhân nghĩa nát cả đất trời, nặng thuế khóa sạch không đầm núi. Trong hoàn cảnh ấy, với tinh thần bất bạo động, Thầy kêu gọi tăng tín đồ hãy nỗ lực tinh tiến, thực hành hạnh nguyện từ bi, để chuyển hóa tự thân và ngoại giới. Ăn chay và niệm Phật phải khắc cốt ghi lòng, để cầu nguyện cho tứ xứ thọ nạn trở thành tịnh độ nhân gian.
Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư ký Viện Tăng Thống, kiêm Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cáo bạch trước đại chúng tình hình tứ xứ thọ nạn, để đại chúng có một cái nhìn tổng quát như sau. Thứ nhất, nạn xứ niệm Phật đường Mai Vĩnh. Đây là trường hợp điển hình nhất, minh chứng cho ba giai kỳ bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Bức tử lần thứ nhất, năm 1975 khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, người dân bị cưỡng bức lao động qua phương châm giảm chợ đông đồng, gia công sản xuất. Tầng lớp nông dân bị lùa xuống ruộng, tầng lớp công nhân bị lùa vào các tổ hợp, các xưởng sản xuất, đầu tắt mặt tối để kiếm công điểm. Ban ngày sản xuất, ban đêm họp hành liên miên, xem như họ bị tước đoạt cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, khi đảng và nhà nước cáo buộc tôn giáo là thuốc phiện. Để thực hiện chủ trương ấy, một mặt đảng công khai ngăn cấm dân chúng đến chùa, một mặt đảng cưỡng chiếm các chùa, các tự viện làm cơ sở sản xuất, chiếm dụng các niệm Phật đường nông thôn làm kho phân, kho lúa. Người dân không còn thời gian và không có nơi tụ tập. Các cơ sở giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất xem như chết đứng, cùng lúc với hàng giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị bắt giết tù đày.
Bức tử lần thứ hai. Thế nhưng vì đời sống tâm linh thôi thúc, bất chấp bạo quyền, người dân đã dần dần khôi phục lại các cơ sở sinh hoạt dù rất hạn chế. Trên 400 khuôn hội trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế đã dần dần sống lại, nhưng đau đớn thay, 1/3 trong số ấy đã chết hẳn vì chính quyền địa phương quá hà khắc. Nỗi vui mừng chưa được trọn vẹn, thì năm 1981, nhà nước thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam để làm công cụ cho đảng. Với sự tiếp tay của chính quyền, giáo hội này đã ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ tài sản, cả vật chất lẫn tinh thần còn lại của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Gần 400 khuôn hội chỉ trong một ngày đã thay ngôi đổi chủ, ai theo thì sống, ai chống thì chết. Vì vậy, thêm một số khuôn hội lại bị bức tử lần thứ hai. Họ chấp nhận chết chứ không chấp nhận luật rừng, nên họ không theo giáo hội quốc danh này, không chấp nhận làm tay sai cho đảng Cộng sản. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục.
Bức tử lần thứ ba, đặc biệt nhất là còn một số đơn vị vì tương lai của con em mà phải giả dại qua ải. Trong số đó, Mai Vĩnh là hình ảnh chịu đựng kiên cường nhất để duy trì sinh hoạt mà không sa ngã theo thế quyền. Đứng về mặt lý, cũng như các đơn vị khác, sau năm 1981, Mai Vĩnh bị lùa vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên trên danh nghĩa Mai Vĩnh là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đứng về mặt sự, thì từ sau năm 1975 cho đến nay, Mai Vĩnh hoàn toàn sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không hề thay đổi. Điều ấy chứng tỏ rằng dựa vào sức mạnh của chính quyền, Giáo hội Phật giáo nhà nước cũng chỉ quản lý được cái xác, mà không quản lý được cái hồn của Mai Vĩnh, cũng như các đơn vị giả dạy qua ải khác. Vì vậy mà giáo hội nhà nước đã cấu kết với chính quyền liên tiếp giáng xuống Mai Vĩnh những trận đòn chí tử. 15 năm qua, Mai Vĩnh đã chịu đựng cảnh chính quyền cướp đất chùa cấp cho tư nhân, cướp đất chùa để quản lý, khuôn hội khiếu kiện thì bị khủng bố trù dập thẳng tay. Hơn thế nữa, chính quyền và ban trị sự lại cấu kết nhau vạch ra một kịch bản cướp chùa hợp pháp, bằng cách lập lên một ban hộ tự giả và bổ nhiệm thượng tọa thường chiếu về trụ trì. Họ đem cái chết của cố hòa thượng Thích Thiện Minh ra hăm dọa những ai chống đối. Đây là cách thâm độc để vô hiệu hóa những người đang lãnh đạo Mai Vĩnh trên con đường đấu tranh cho công bằng và tự do tôn giáo. Một lần nữa, Mai Vĩnh đã quyết liệt đấu tranh và chính quyền đã phải thay đổi chiến lược. Giờ đây họ kích động những người trong họ tộc dựa vào thế chính quyền để cô lập, khiêu khích những người tâm huyết, mà điển hình nhất là trường hợp của huynh trưởng Lê Hữu Phước, phó ban hộ tự niệm Phật đường Mai Vĩnh, và vợ là bà Tô Thị Quy, đã bị ông Lê Văn Luận, chủ tịch mặt trận thôn, đánh đập vào lúc 13 giờ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2010, và sau đó ông Luận nhân danh chủ tịch mặt trận thôn, thề sẽ giết hai vợ chồng ông Lê Hữu Phước, ông chủ tịch mới sống yên, trích thỉnh nguyện thư của vợ chồng Lê Hữu Phước. Đây là một trò vừa thâm độc vừa hèn hạ mà chính quyền đang áp dụng để tiêu diệt khuôn hội truyền thống Mai Vĩnh, khuôn hội trung kiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hòng cướp đất, cướp chùa để phục vụ cho thế quyền. Mai Vĩnh là đứa con trung kiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không thay lòng đổi dạ, nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có nghĩa vụ bảo vệ. Không những Mai Vĩnh mà bất cứ đơn vị nào, kể cả phía ban trị sự kêu cứu, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng sẽ lên tiếng bảo vệ, vì đó là Bồ Đề Tâm, là Bồ Tát Đạo của Phật giáo, mà cũng là tinh thần vị tha vong kỷ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Không đặt sự tồn tại của mình trên nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại ấy vào sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.
2. nạn xứ chùa Phước Thành. Ngôi chùa nhỏ nhìn ra bờ sông An Cựu, đối diện với cung An Định bên kia bờ. Chùa tuy nhỏ nhưng tầm vóc của nó không nhỏ tí nào. Kể từ ngày Hòa Thượng Thích Chí Thắng tiếp nhận và đảm nhiệm chức vụ trú trì, thì ngôi chùa này đã trở thành cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hơn nữa, Hòa Thượng trú trì là tổng vụ trưởng tổng vụ kiến thiết của Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh với sự hỗ trợ của chính quyền về chiếm tổ đình Từ Hiếu để truyền bá giáo lý làng Mai, đuổi tăng chúng chạy tứ tán, thì văn phòng ban đại diện và văn phòng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên được dời về đây trước sự ngăn cản kịch liệt của chính quyền. Và từ đó, ngoài lễ Phật đản được tổ chức tại tổ đình Quốc Ân, mọi sinh hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thừa Thiên Huế đều tập trung tại chùa Phước Thành. Đối với chính quyền, đây là điểm nóng cho nên phải triệt hạ. Qua bao lần khủng bố, đàn áp, tăng chúng chùa Phước Thành vẫn kiên cường giữ vững cơ sở không khuất phục bạo quyền. Nhưng theo thời gian, chùa Phước Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, cần tu sửa ngôi chánh điện trước mùa mưa bão để tránh nguy hiểm cho tăng chúng và tín đồ. Chùa Phước Thành đã có đầy đủ thủ tục hợp pháp, nhưng đây là cơ hội cho chính quyền trả đũa chùa Phước Thành bằng cách không cho xây dựng, thẳng tay đàn áp khủng bố tăng chúng và đe dọa, ngăn cấm thợ thuyền, ngang nhiên cướp phương tiện làm nghề sinh sống của họ. Mục đích của chính quyền là để cho chùa chiền đổ nát, tăng chúng tan rã, tín đồ chán nản, buộc chùa Phước Thành phải đi đến chỗ tiêu diệt. Đòn thâm hiểm này không những đã chà đạp lên luật lệ do chính nhà nước ban hành, mà còn chà đạp lên các công ước quốc tế về nhân quyền mà chính nhà nước Cộng sản cam kết thi hành. Tiêu diệt chùa Phước Thành đồng nghĩa với tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Huế.
Thứ ba, nạn xứ chùa Kim Quang. Đây là ngôi chùa cổ ở vùng An Lăng, nằm cạnh Lăng Vua Thành Thái và Lăng Vua Duy Tân, hai vị vua bất khuất của dân tộc Việt. Trước khi viên tịch, Hòa Thượng trú trì Thích Diệu Hoằng đã phú thác cho đệ tử hiến cúng ngôi chùa làm cơ sở sinh hoạt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phụng hành di huấn của Bổn Sư, năm 2004, Thượng tọa Thích Toàn Lạc, đại diện cho môn đồ đệ tử, chính thức gửi đơn hiến cúng lên ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thừa Thiên Huế. Nhưng thế sự thăng trầm cho mãi đến ngày 19 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức năm 2009, ban đại diện mới chính thức tiếp nhận. Tại buổi lễ này, ban đại diện và môn đồ đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh thư ký Viện Tăng Thống kiêm chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thừa Thiên Huế, chấp trưởng ngôi vị trú trì, danh dự, và ban đại diện cùng môn đồ cung thỉnh một ban quản trị để điều hành Phật sự. Việc trước tiên là chùa tiến hành rào lại khuôn viên để khỏi bị xâm phạm thì đã bị chính quyền phường An Cựu đến gây khó khăn và ngăn cản. Đồng thời ngày 2 tháng 9 năm 2010, chính quyền đã cho một số người ngang nhiên xông vào chùa quay phim chụp ảnh, đo đạc đất đai, đe dọa tăng chúng, ngăn cản thợ thuyền mà không hề báo cho chùa biết. Sau đó sang ngày 3 tháng 9 năm 2010, ban quản trị đã gửi đơn trình báo đến Ủy ban Nhân dân phường An Cựu để tiến hành sửa sang ngôi nhà tăng vì ba lý do. Nhà tăng đang mục nát, sắp sụp đổ, cần có chỗ ăn, ở và tu học cho tăng chúng, tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Song chính quyền đã trả đơn lui không nhận. Chùa nhận thấy rằng đã báo cho chính quyền chỉ sửa sang trên nền nhà cũ, chỉ làm nhà cấp 4 tạm bợ, do đó chùa đã tiến hành công việc tu sửa. Đột nhiên lúc 15:30 cùng ngày, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Cựu đã dẫn cán bộ, công an, dân phòng xông vào chùa, không cần gặp ban quản trị, họ ngang nhiên đến khủng bố thợ thuyền, cắt điện, cắt nước, nếu tiếp tục công việc. Sau đó họ gọi công an, giao thông, chặn bắt những người thợ này đưa về đồn An Cựu, lập biên bản, thu bằng lái và buộc cam kết không được đến chùa Kim Quang làm bất cứ công việc gì. Một số Phật tử đến làm công quả cũng bị công an đến từng nhà hăm dọa khủng bố. Những việc làm này bất chấp luật pháp nên ban quản trị đã gửi đơn thông báo khẩn cấp đến các cơ quan chính quyền phản đối Ủy ban Nhân dân phường An Cựu đã hành động như một bọn côn đồ.
Nạn xứ chùa Giác Minh, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những thành trì vững chắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho nên bị chính quyền liên tục tấn công trên 30 năm nay. Ngôi chùa vừa là trụ sở của Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, vừa là văn phòng Tổng vụ Thanh niên và Gia đình Phật tử vụ trực thuộc Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hơn thế nữa, Hòa thượng trú trì Thích Thanh Quang vừa là chánh đại diện, vừa là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên của Viện Hóa đạo. Làm sao mà chính quyền có thể để yên cho một cơ sở như thế được? Vì vậy mà không năm nào trước ngày đại lễ Vu Lan và Phật đản mà tăng chúng chùa Giác Minh không bị mời làm việc và dùng bạo lực để khống chế. Và ngay trong các ngày đại lễ, không có năm nào không bị đàn áp, khủng bố, quấy rối tín đồ và tăng chúng. Đặc biệt đại lễ Vu Lan năm nay, một cuộc đàn áp kinh hoàng đã xảy ra, chùa bị bao vây, thầy Thiện Phúc, thầy Đồng Thái bị đánh ngã, Nico Đồng Tâm bị sâu xé lăng nhục, huynh trưởng Hồ Đủ, Nguyễn Chiến bị công an còng tay quăng lên xe bắt đi. Chùa có tội gì? Chùa chỉ tổ chức Vu Lan cho đồng bào cầu nguyện ngày rằm xá tội vong nhân. Tu sĩ, huynh trưởng có tội gì? Họ chỉ bảo vệ đồng bào Phật tử đang bị ngăn chặn không cho vào hành lễ. Phải chăng đây là tự do tôn giáo kiểu Cộng sản Việt Nam? Hình ảnh ấy đã gợi lại cho Phật tử Việt Nam một mùa pháp nạn năm 1963 dưới ách gia đình trị họ Ngô, giờ đây lại xảy ra dưới ách đảng trị họ Hồ, gợi lại biết bao đau thương tủi nhục cho người con Phật trước hành nguyện từ độ và độ tha. Thật là độc ác thay Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi, lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha. Trước tội ác như thế, niệm Phật đường Mai Vĩnh, chùa Phước Thành, chùa Kim Quang, chùa Giác Minh đã kêu cứu đến các cấp chính quyền địa phương, nhưng chính quyền là thủ phạm nên chính quyền đành im lặng. Trước tội ác như thế, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thừa Thiên Huế đã gửi kiến nghị thư đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, mở lối cho chính quyền sửa sai, nhưng chính quyền vẫn ngoan cố. Trước tội ác như thế, Hội đồng Lưỡng viện đã gửi thư phản kháng đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ, nhưng vẫn còn nằm trong im lặng. Giờ đây chúng ta cần nương tựa vào sức mạnh tâm linh, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Long Thần Hộ Pháp, Hùng Thiên Sông Núi, góp phần thúc đẩy giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Xin đại chúng hoan hỷ, tín thọ phụng hành.
Sau khi nghe cáo bạch của Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, tất cả chư Tăng và Phật tử chắp tay nhập từ bi quán 3 phút, để cầu nguyện cho những người đã ngã xuống vì đại nghĩa dân tộc và vì đạo Pháp xương minh, đồng thời cầu nguyện cho những người đang đấu tranh vì tự do, dân chủ, giữ vững tín tâm để vượt qua khổ nhục. Cầu nguyện cho tứ xứ thọ nạn được an thường tự tại. Thượng tọa Thích Khế Viên cử sướng nghi thức cầu nguyện, tất cả đại chúng thành tâm góp phần công đức cùng chư chơn tịnh tăng tại giới trường gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh nhà nước, một nhà nước nhân danh chính quyền cộng sản nhưng hành xử như một đám côn đồ vô lại, không khỏi bị lịch sử lên án là tà quyền cộng sản nếu không thức tỉnh kịp thời. Lễ cầu nguyện viên mãn lúc 9:30 cùng ngày trong niềm hoan hỷ của chư tăng và Phật tử hiện diện. Huế, ngày 17/9/2010, kính tường trình, thưa ủy nhiệm Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thừa Thiên Huế, Chánh thư ký đã ấn ký, tùy theo Thích Thiện Tánh.
Cuối tuần lễ vừa qua, Diễn đàn Nhân dân ASEAN bao gồm các tổ chức phi chính phủ và các xã hội dân sự thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn này thường tổ chức song song với thượng đỉnh các chính phủ ASEAN. Quốc tế nghĩ sao về công tác tổ chức của nhà cầm quyền Hà Nội? Xin mời quý khán giả nghe Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn chị Debbie Stoddard đến Việt Nam tham dự hội nghị.
Thưa quý thính giả, Diễn đàn Nhân dân ASEAN là diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự. Diễn đàn lần thứ 6 kỳ này được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ 700 đại biểu. Thông tin viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ đài chúng tôi phỏng vấn một người tham gia diễn đàn là bà Debbie Stoddard, điều hợp viên tổ chức Alternative ASEAN tranh đấu cho dân chủ Miến Điện, để theo dõi không khí cũng như nội dung hội nghị. Mời quý vị nghe với phần chuyển ngữ do Khoa Diễm trình bày.
Chào chị Debbie Stoddard, chị đến Hà Nội dự diễn đàn nhân dân ASEAN. Xin chị cho biết không khí chung của hội nghị, có chuyện gì lý thú xảy ra không?
Many of the civil society groups from the ASEAN region are trying to focus their discussions on the topics of their concern, for example.
Rất đông những tổ chức xã hội dân sự thuộc khối ASEAN tìm cách hướng các cuộc thảo luận theo sự quan tâm của họ, ví dụ như dân chủ và nhân quyền, quyền phụ nữ, quyền thiếu nhi, tình hình giới trẻ, nông dân và ngư dân, những hiệp ước thương mại và quyền lao động. Tuy nhiên, có nhiều khóa họp trong hội nghị gây tranh luận vì cách tổ chức sự việc. Ví dụ như trước khi hội nghị khai mạc, một số tham dự viên không được phép đến Việt Nam, như trường hợp thành viên Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cũng như một số nhà hoạt động trong khu vực Đông Nam Á. Một số thì bị cất từ cấp chiếu kháng, một số khác được đến nhưng với quy chế quan sát viên, có nghĩa là họ bị mất quyền phát biểu hay trình bày chuyện họ quan tâm trước đại hội. Đây là cả một vấn đề. Một vấn đề khác là vào phút chót, những thành viên mới của ban thường vụ hội nghị vào thay thế các thành viên cũ. Các thành viên mới này không là những thành viên thuộc các xã hội dân sự, mà là những đại diện của các chính phủ trong vùng. Hội nghị này được hiểu như là một hội nghị của các xã hội dân sự, thế mà đại diện chính quyền lại nằm trong ban thường vụ, làm rối ren công chuyện. Như thường lệ, mỗi khi có những hội nghị như thế này tổ chức tại Việt Nam, mọi phát biểu đều bị ghi âm cẩn thận. Mỗi khi có những sự phê phán về tình hình Việt Nam, là tức thì các nhà tổ chức Việt Nam đột hiện để giải thích dài dòng và cho rằng dối gạt tất cả những phê phán ấy. Mọi người phải tin chính quyền Việt Nam như tin vào chân lý. Ví dụ như hôm nay đây, tại cuộc hội thảo Dân chủ và Nhân quyền, tôi đứng lên phát biểu rằng các chính phủ trong Liên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hay còn gọi là ASEAN, cần có những bác sĩ tâm thần để thắng lướt sự sợ hãi các nhà hoạt động nhân quyền. Tôi có lưu tâm sự kiện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền bị cấm đến tham dự hội nghị ở Hà Nội. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có cơ sở bề thế và được quốc tế công nhận, đồng thời là thành viên của ASEAN. Khi tôi phát biểu xong, tiến sĩ Trần Đắc Lợi, chủ tịch Liên hiệp hữu nghị các tổ chức được mời đến, ông vào ngay hội trường. Ông ta khăng khăng giải thích rất dài dòng với những lý do vì sao Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền không được đến Hà Nội. Đó là vì theo lời của ông ta, vấn đề là không đủ ghế ngồi tại hội nghị. Ai nghe cũng tức cười, vì điều rõ ràng là thông báo trước đây cho biết Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền bị cấm đến vì lý do trong liên đoàn có thành viên mang tên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam mà Hà Nội rất ghét.
Sự có mặt của báo chí truyền thông tại diễn đàn nhân dân ASEAN kỳ này như thế nào thưa chị?
It's quite interesting because the host refused to allow me to be on the media committee, for example, in previous ASEAN people.
Thú vị là kỳ này, chủ nhà Việt Nam không cho tôi vào Ủy ban báo chí truyền thông, mà các nhóm quốc gia trong khu vực đề cử tôi nhiệm vụ này. Trong các diễn đàn nhân dân ASEAN trước đây, tôi luôn luôn là thành viên tích cực trong Ủy ban báo chí truyền thông, và tôi luôn cán đáng bao biện trên mọi mặt cho giới ký giả hiện diện tại hội nghị. Tại hội nghị ở Hà Nội kỳ này, giới ký giả có mặt rất ít, đa số là ký giả và truyền thông của nhà nước Việt Nam. Hôm qua có bản tường trình của truyền thông Tây Phương nói về diễn đàn nhân dân ASEAN. Buồn cười thay, bản tường thuật này không được đưa lên mạng Internet Việt Nam. Chúng tôi có nhiều trao đổi lý thú. Ví dụ, hôm qua tại khóa khoáng đại, Phó Tổng Thư ký ASEAN thảo luận về thách thức tài chính cho chiến lược truyền thông ASEAN. Tôi liền phát biểu rằng, chiến lược truyền thông chẳng hao tốn bao nhiêu nếu các chính phủ ASEAN bỏ chuyện kiểm duyệt Internet. Ví dụ như Việt Nam ngăn chặn Facebook và Twitter. Đây là một thực tế khôi hài, vì văn phòng Tổng Thư ký ASEAN có hệ thống Twitter, nhưng chúng tôi chẳng vào xem được khi tới lãnh thổ Việt Nam. Ngay lúc đó, tiến sĩ Trần Đắc Lợi can thiệp và tuyên cáo rằng Facebook và Twitter vẫn hiện diện tại Việt Nam không bị ngăn cấm. Cũng cái ông tiến sĩ khẳng định Liên đoàn Quốc tế không được mời vì thiếu chỗ ngồi trong hội trường. Thế là lần thứ hai, tiến sĩ Trần Đắc Lợi nói dối. Ai cũng buồn cười cho lối giải thích sống sượng của các viên chức Việt Nam. Chuyện ngược đời là, bằng cách kiểm soát hội nghị quá chặt chẽ, nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ chưa đủ thạo đời, cũng chẳng cởi mở chi mấy để xứng đáng làm thành viên ASEAN hay thành viên trong cộng đồng thế giới. Cách xâm phạm này là một ví dụ quá rõ cho thấy cung cách lạm quyền mà Việt Nam lợi dụng chức vụ chủ tịch ASEAN của mình.
Việt Nam không chỉ là chủ tịch ASEAN mà còn là chủ tịch cơ cấu nhân quyền mới gọi là Ủy hội Nhân quyền Liên Chính phủ ASEAN. Chị nghĩ sao về cách ứng xử giả vờ của Việt Nam?
Well, I think a setback for ASEAN is the chair of ASEAN is so anti-human rights and so
anti-freedom. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng đây là một sự thoái bộ cho ASEAN khi vị chủ tịch tỏ ra quá chống nhân quyền và chống tự do ngôn luận. Không riêng cho đất nước Việt Nam mà cho toàn khu vực. Thật đáng buồn cho nhà cầm quyền Việt Nam không biết lợi dụng cơ hội ngồi ghế chủ tịch ASEAN để cải tiến cung cách cư xử đối với xã hội dân sự. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam thật sự khéo léo, họ sẽ có thái độ cởi mở hơn, mềm dẻo hơn, điều sẽ làm cho bộ mặt Việt Nam tươi tắn hơn trong lòng xã hội dân sự trong khu vực.
Xin chị câu hỏi chót về xã hội dân sự ở Việt Nam, họ có tham dự hội nghị không? Chị có dịp gặp gỡ họ không?
There are various Vietnamese organizations present in the workshops.
Có một số tổ chức tham dự các khóa hội thảo. Một số trong họ trình bày tốt về tình trạng thiếu nhi bị nhiễm chất độc da cam, vân vân. Một số tổ chức khác thì khóa giảng cho chúng tôi nghe về lịch sử Việt Nam. Như vậy đó, cứ mỗi lần chúng tôi được nghe những phát biểu xuất sắc này của người Việt Nam, chúng tôi liền nghĩ hay ho xiết bao nếu nhà cầm quyền Việt Nam cho phép tất cả mọi người, mọi tập thể Việt Nam khác được tham dự hội nghị, bất cứ tổ chức nào cũng đều được tự do và an toàn lên tiếng công khai để chia sẻ những quan điểm của mình.
Xin cảm ơn chị Debbie Stoddard, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất bang mang chung từ đây. Hồ lòng chung.